Dầu tháng năm xóa dịu nhân thế bớt khổ đau, nhưng sao con đây bạc tình dành cho ngài thập hình đẫm máu, thế mà Chúa vẫn nhân từ thương vô bờ hơn núi hơn đại.
Ngày 12 tháng 10, Thánh Seraphim Montegranero. Thánh Seraphim Montegranero sinh năm 1540 tại nước Ý. Khi còn là cậu bé, Seraphim phải đi chăn cừu thuê để kiếm sống. Song thân Seraphim qua đời lúc ngài vẫn còn nhỏ, và Seraphim được một người anh trai nhận về nuôi nấng. Nhưng anh này rất ư hà khắc với Seraphim và thường hay xử tệ với ngài. Suốt thời thơ ấu và những năm vị thành niên, Seraphim Montegranero hằng tin cậy vào Thiên Chúa và dùng rất nhiều thời giờ để cầu nguyện. Thậm chí dù không có sự hiện diện của song thân yêu quý, Seraphim cũng nhận biết Thiên Chúa là người cha rất mực yêu thương, hằng quan tâm, chăm lo cho mình. Khi lên 16 tuổi, Seraphim Montegranero cảm thấy Thiên Chúa mời gọi mình sống cuộc đời thánh thiện. Ngài quyết định xin gia nhập dòng Francisco Cappuccino với tư cách là một trợ sĩ. Cuối cùng, Seraphim nhận thấy nơi đây thật là một gia đình, mà trong đó các tu sĩ sống quý mến nhau. Chẳng bao lâu, Seraphim trở nên nổi danh vì sự khôn ngoan và vì đời sống thánh thiện. Người người từ khắp nơi lần lượt kéo đến xin thánh nhân hướng dẫn những vấn đề thiêng liêng. Seraphim Montegranero đặc biệt tận tụy giúp đỡ những người nghèo khổ. Ngài lãnh nhận sức mạnh và ân sủng để tiếp cận với tha nhân nơi Chúa Giêsu thánh thể. Thánh Seraphim Montegranero về trời ngày 12 tháng 10 năm 1604. và được tôn phong hiển thánh năm 1767. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Seraphim Monte Granero, chúng ta thấy dù cho Ngài không được tận hưởng thời thơ ấu hạnh phúc trong một gia đình đầm ấm, nhưng thánh nhân cũng vẫn nhận biết mình được Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa là cha của hết thảy mọi người. Chính tình yêu mà Seraphim Monte Granero từng trải nghiệm này đã giúp thánh nhân có thể yêu mến tha nhân. Thực sự nếu không có ơn Chúa mà phải trải qua gọi là tuổi thơ dữ dội như là Seraphim Monte Granero, khó mà trở thành một cậu bé ngoan, huống chi là một vị thánh nữa. Vì thường các bé lớn lên, sự giáo dục của gia đình hay là của những người thân, bầu khí gia đình sẽ giúp các em trở thành một người tốt hay trở thành một người trầm cảm, một người tự kỷ, một người lầm lì, một người hận đời. Ở đây bố mẹ mất sớm mà người anh của mình nhận về nuôi đối xử rất hà khắc và thấp tệ. Như thế thì cậu bé này dễ đi xuống chứ khó mà có thể ngóc đầu lên được. Lớn lên thành một thằng bé hận đời, hận người, rồi làm bất cứ cái gì để trả thù cuộc đời. Vì nó thiếu tình yêu thương, vì người anh ấy không có lòng thương xót em mình, mà vì thằng em nó không nhận được lòng thương xót từ người anh cho nên nó cũng chẳng biết xót thương người khác. Đúng là như thế đấy, thường là như vậy. Cho nên bầu khí gia đình rất là quan trọng. Môi trường giáo dục đầu tiên là gia đình, đó là chủng viện đầu tiên. Và cha mẹ là những nhà giáo dục hết sức quan trọng, ảnh hưởng trên cuộc đời của các em. Vì tuổi thơ các em được hoặc bị cái gì thì sau này lớn lên nó cũng sẽ được hay là nó bị cái đó. Ấy thế mà đối với Seraphim Monte Granero, Chúa có thể làm hơn những gì mà con người nghĩ rằng chỉ dừng lại mức độ đó. Theo đúng những cái quy luật hay là theo những thói tự nhiên là như thế. Vậy mà cậu bé này lớn lên suốt thời thơ ấu và những năm thành niên hằng tin cậy vào Thiên Chúa và dùng nhiều thời giờ để cầu nguyện. Và mặc dù là mồ côi bố mẹ sớm đấy, nhưng mà vẫn nhận biết Thiên Chúa là người cha hết mực yêu thương, hằng quan tâm chăm sóc cho mình. Khó lắm. Nó sẽ thấy hình ảnh người cha nơi ông anh của mình. Ông anh mình là người cha mà quyền huynh thế phụ, thay mặt bố để nuôi dạy em, mà hà khắc, mà hiếp đáp, mà bạo lực như thế thì làm sao nhận ra được là một hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót được. Cho nên những người làm cha, những người làm thầy, ngay cả những linh mục chúng tôi, làm sao để cho người giáo dân, làm sao để người học trò, làm sao để người em, người con của mình nhận biết Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót nơi hình ảnh mình là người trực tiếp ảnh hưởng trên các em. Nó thấy hình ảnh một người cha, một người anh, một người thầy mà quá hà khắc, mà không có lòng thương xót, làm sao nói rằng Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót được với họ, với các em. Thứ hai nữa là khi Seraphim Monte Granero xin vào trong nhà dòng, biết thân phận mình vừa nghèo vừa không có học, cho nên chấp nhận làm thân phận của một trợ sĩ, tức là những thầy hay là những sơ như là Faustina, chỉ làm những việc tay chân nặng nhọc, làm vườn, nấu ăn, coi cổng, làm vệ sinh. Chứ còn những việc khác, việc trí thức, việc đầu óc, nhường cho những người khác có học. Rõ ràng hai cái bậc sống khác nhau như vậy, có phân biệt đối xử ngay trong đời sống tu. Vì thế mà một số anh em xin đi tu mà thấy họ không có khả năng học, mà nói họ chọn bậc sống tu huynh, tức là làm thầy, thường ít lắm. Ai cũng đi tu là muốn mộng cao là mình phải làm ít nhất là linh mục. Dĩ nhiên còn có những tham vọng làm giám mục khác nữa không chừng. Có những người đi tu mà đâu thoát khỏi cái tham vọng, cái danh vọng, cái chức tước, cái địa vị. Nhưng mà Montegranero biết mình, cũng như là Faustina biết mình, được ở trong nhà Chúa là được rồi. Làm gì cũng được, không sao, miễn là được ở trong nhà Chúa. Ấy thế mà ta thấy tiểu sử các thánh, đọc lại đi, Chúa thường dùng những linh mục, những tu sĩ rốt bét trong nhà dòng, là những trợ sĩ, ví dụ như là thánh Martin da đen, ví dụ thánh Faustina, ví dụ như thánh Seraphim Montegranero hôm nay, và nhiều vị thánh khác nữa. Bề trên hay anh chị em tu sĩ linh mục ở trong nhà dòng không coi là cái gì cả, hèn kém rốt hết, mà Chúa lại nâng người hèn kém lên, lật đổ những người quyền thế xuống, như là kinh Magnificat mà Đức Maria đã tung hô Chúa. Chúa làm những điều kỳ diệu như vậy được, không phải là Ngài không có quyền, mặc dù nhiều lòng thương xót, nhưng cũng tỏ quyền năng của Ngài ra để cho họ vững tin vào Ngài hơn. Và người ta đã đến để xin Montegranero cầu nguyện, để xin làm linh hướng cho họ, để xin ý kiến, rồi hướng dẫn về những vấn đề thiêng liêng. Người ta kéo đến như thế đấy. Cho nên không phải là mình có chức tước địa vị cao, hay là mình có bằng cấp, có học vị mà người ta kéo đến đâu, không. Quan trọng nhất là khi người ta nhận ra ở nơi con người mà họ đến có đời sống cầu nguyện, có đời sống đạo đức, có đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, để họ đến họ nhận thấy rằng Chúa hiện diện nơi người đó, chứ không phải đến họ thấy rằng những bằng cấp, những học vị, những chức tước mà người đó đang mang, những mũ người đó đang đội trên đầu. Người ta không cần những cái đó đâu. Người ta cần một con người của Thiên Chúa. Và khi người ấy hướng dẫn người khác, không phải bằng trí khôn hay là bằng kiến thức của mình, có được học hành gì đâu, có được học về tiến sĩ tâm lý đâu, về khoa sư phạm nào đâu, nhưng mà lại hướng dẫn đời sống tâm linh của người ta, mà lại cầu nguyện cho người ta được ơn. Cho nên những người như vậy không phải lãnh nhận sức mạnh từ nơi con người, từ nơi những người có quyền thế, có chức tước, mà lãnh nhận sức mạnh ấy nơi việc tiếp cận với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thánh thể, Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, mình càng gắn bó với Ngài mỗi 3 giờ chiều mình tiếp cận, mình gym mình và đại dương lòng thương xót Chúa. Thì khi người ta đến, người ta sẽ nhận thấy rằng đây là con người của lòng thương xót, đây là con người mà họ có thể tin tưởng được để xin khấn, xin cầu nguyện, xin nâng đỡ, xin hướng dẫn được. Lấy sức mạnh từ nơi thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta tin nhận Thiên Chúa yêu thương chúng ta và mong muốn trao truyền tình thương ấy cho người khác với tâm lòng cảm thông và quảng đại. Đặc biệt là các tông đồ lòng thương xót. Xin cho anh chị em, tôi cũng như anh chị em mình, cảm nhận được lòng thương xót Chúa nơi chính mình. Mặc dù cuộc sống của mình có đau khổ, có cơ hàn, có vất vả, mặc dù tuổi thơ có dữ dội, tuổi thơ có đau khổ như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà Thiên Chúa càng yêu thương những con người đau khổ, những con người bị bỏ rơi, những trẻ mồ côi, những con người bất hạnh như vậy. Và khi mình cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương mình như thế, thì những người khác đến với mình cũng sẽ cảm nhận được nơi mình một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Amen.